This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Thanh Hùng mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách và từ phòng vi âm. Như Tuyền mến chào anh Thanh Hùng cũng như mến chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây.
Tất cả trước hết xin chào cả quý vị thính giả của đài Radio 600 và hân hạnh làm việc với anh Như Hùng. Như Tuyền có Bảo Bảo làm không?
Dạ hôm nay không có Bảo Bảo thôi chứ.
Lý do tại sao vậy?
Dạ để con hỏi thử nha.
Thấy không có Bảo Bảo thì mình giải thưởng cho rồi.
Trời ơi vậy chú không có chấp nhận con với anh Thanh Hùng phải không?
Đâu hai người này sẽ expert nhưng mà có con Bảo Bảo nó lạ lạ hay sao?
Ngộ ngộ phải không?
Ngộ ngộ.
Dạ ngộ ngộ.
Dạ.
Ai cũng nói như vậy. Dạ vâng. Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin chào tái ngộ với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin chào Như Tuyền. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Hiện tại tiến sĩ Trương Minh Ẩn là thị trưởng của thành phố Hampton City. Quý vị có những cái câu hỏi nào về liên quan đến chuyện từ trong nhà ngoài ngõ của mình cũng như các cái câu hỏi thắc mắc về luật pháp thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, và thưa quý vị, như quý vị cũng biết là chú Trương Minh Ẩn với rất là nhiều năm trong ngành cảnh sát, rồi biện lý tòa, thám tử, rồi chú có rất là nhiều kinh nghiệm trong những cái vấn đề an ninh của thành phố, của cộng đồng. Trước khi chú trở thành thị trưởng của thành phố Hotham City thì quý vị có những cái câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an toàn cuộc sống thì quý vị cứ gọi vào đừng ngần ngại. Nếu mà câu hỏi của quý vị không thuộc lĩnh vực của chú thì quý vị chắc chắn sẽ được chuyển cho một chương trình nào đó thích hợp hơn. Nên đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị những câu hỏi để gọi vào nha. Cũng xin được nhắc số điện thoại ngày hôm nay 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay và quay trở lại với chú Trương Minh Ẩn. Thì hy vọng là chú cũng có những ngày tháng bình an. Vừa rồi thì thành phố mở cửa lại thì chú có bận rộn gì không? Nhiều hơn hay không chú?
Thành phố chỉ có dân mở cửa nhưng mà cơ quan chính quyền thì vẫn chưa mở cửa. Nhưng mà nhưng mà có một cái là ngày mai thì bắt đầu là những tiệm nail, tiệm tóc được mở cửa. Thì sẵn đây chú mới nói luôn là có những cái tiệm chú giờ thấy nó nhỏ xíu thôi mà 15-16 cái ghế spa đó.
Dạ.
Thì làm cái gì làm, tất cả quý vị nếu mà mở tiệm nail á thì làm ơn phải coi trong cái vấn đề mà cái khoảng cách. Tại vì mình á, chính phủ yêu cầu quý vị á có khoảng cách là 6 feet. Thì nếu mà quý vị không đủ á, thì chẳng hạn như một cái ghế bên đây ngồi cách ghế bên kia. Nhưng mà có những cái điều này chú thấy họ đã chuẩn bị rồi, là họ có những cái chương trình như là có những cái tấm mà ni lông cắn giữa cái người khách và người thợ, thì đó cũng là một trong những cái an toàn. Còn có những tiệm nail nó đâu cần gì đâu, có những tiệm nail thợ thì mang bao tay, có những người nói mang bao tay đâu có làm nail được. Thành ra đó là những cái mà chính phủ yêu cầu mình nên comply, mà nếu mình không comply mà nó vô bắt được á thì tiền phạt nó cũng không có gì gọi là vui vẻ cả.
Dạ.
Nó vừa tốn tiền, khách đã không đủ rồi mà còn tốn tiền phạt nữa thì nặng lắm. Mà nếu mà chúng ta chống cự á thì để thận tay trình á, tại vì có thể ở tù tới 180 ngàn, do đó quý vị phải nên cẩn thận, tại vì trong thời buổi này á sẽ giữ những cái luật lệ gắt gao để khi để sinh mạng quý vị được an toàn. Dạ, chứ không phải là chính phủ làm gắt gao để lấy tiền tiết kiệm. Ok,
dạ đúng như vậy chứ. Như Tuyền cũng thấy rằng là mình bảo vệ cho mình chính là mình bảo vệ cho những người xung quanh nữa, chứ không phải mình chỉ lo là nghĩ là bảo vệ cho mình không thôi. Thì quý vị nên tuân theo những cái quy tắc mà chính phủ đưa ra để quý vị có thể là an toàn cho bản thân của quý vị, về nhà mình còn gia đình và con cái, và bên cạnh đó mình cũng có những cái cách mà để mình tiếp xúc với khách hàng cho nó an toàn, và mình có những cái sự yêu cầu khách hàng là phải tuân theo những cái luật lệ bây giờ. Tại vì mình đang ở trong cái thời đại là dịch COVID-19, cho nên là ai cũng sợ hết, ai cũng phải bảo đảm cái quy tắc đó hết. Cho nên quý vị đừng ngần ngại khi mà mình có thể lên tiếng yêu cầu những người khách hàng của mình là phải mang khẩu trang và rửa tay trước khi họ ngồi xuống bàn để được phục vụ. Thì nếu mà quý vị tuân theo những quy tắc như vậy thì quý vị sẽ tránh được rất là nhiều những cái phiền toái về sức khỏe cũng như là tiền bạc rất là nhiều. Và ngay cả khi mà mình đi chợ bây giờ cũng vậy chú. Hôm trước thì trong chương trình trước đó thì chú Trương Minh Ẩn có nhắc là thấy nhiều người là họ đeo bao tay, mà họ dùng cái bao tay đó đưa hàng cho khách hàng, rồi lại tính tiền, rồi lại lấy tiền, rồi cứ một cái bao tay đó xài hoài, không biết khi nào mà mình bỏ hết. Thì cái quan trọng ở đây là mình đeo bao tay, nhưng khi nào mình vứt cái đồ bao tay đó, cái đó mới là cái quan trọng. Thì như Tuyền thấy là ngay cả những tiệm Mỹ đó, như Tuyền để ý, chẳng hạn như là có nhiều tiệm Mỹ đó, như là chợ Target chẳng hạn, khi mà mình đi chợ, Tuyền thấy là ồ, cái người đứng quầy thông ngân đó, họ phải lau hết cái bàn cuốn đó trước khi mà cái người khách trước mình đi, rồi họ lau luôn cả cái máy để mà cà thẻ, rồi họ lau luôn cả cái mặt bàn mà người đó đứng cà thẻ để cái bóp lên, và cái tấm kính ngay đó, tấm kính trắng họ cũng lau luôn. Nhưng cuối cùng thì như thế nào, cái người đó không thay bao tay, vẫn mang đôi bao tay đó và phục vụ hết người khách này đến người khách kia, tức là họ bỏ qua một cái quy trình là họ phải thay đôi bao tay đó trước khi mà họ tiếp cái người khách tiếp theo, thì cái đó mới là đúng quy tắc chứ. Thì không phải một tiệm đó không, mà như Tuyền thấy rất là nhiều nơi, bởi vì cái người nhân viên đó họ biết rằng là có những người không lên tiếng và họ lơ là, cho nên mình có quyền là speak up, mình có quyền yêu cầu họ là thay đôi bao tay đó trước khi mà họ tiếp một cái người khách tiếp theo, thì cái đó mới là đúng nguyên tắc. Có rất nhiều người bỏ qua nguyên tắc này. Đây là những chợ Mỹ mà như Tuyền để ý, như Tuyền thấy rất là nhiều người vi phạm điều đó. Thì quý vị có thể lên tiếng để mà có cái sự sạch sẽ cho chung tất cả mọi người luôn, thì cái này là cái điều mình nên làm.
Đúng, đúng. Thành ra quý vị nhớ kỹ rằng cái bệnh này hiện tại thuốc chữa chưa có, nghĩa là chỉ có một số nghĩ là chữa được thôi. Còn cái vấn đề chích ngừa cũng chưa có. Khi nào có cái chích ngừa đó thì chúng ta mới cảm thấy an toàn. Do đó khi quý vị có một số như quý vị thấy cái vấn đề vô ý thức đi biểu tình, đứng sát nhau rồi nói chuyện tỉnh bơ, nhưng mà tại vì chưa trong mấy cái phim tạo nó hay nói câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đó. Ngay giờ mình chưa thấy, mình biết mình bệnh, nhưng mà khi mình nằm trong bệnh viện rồi cái hối hận nó tới cỡ nào. Và không phải cái bà mà nằm trong cái team của ông Tổng thống Trump nói câu gì: nếu chúng ta bất cẩn đi ra ngoài mang bệnh về cho ông nội, bà nội, cha mẹ mình đó, thì cái hối hận sẽ là suốt đời. Đó, thì lấy cái câu đó làm châm ngôn. Hiện tại bây giờ chúng ta còn nằm trong tình trạng rất là nguy hiểm. Nhưng mà chính phủ không thể nào đóng cửa hết, bắt buộc phải cho làm. Còn không, tình kinh tế nó sẽ sụp đổ, thì tất cả nó cũng giống hệt như là tình trạng con virus vậy thôi. Một là chết vì kinh tế, hai là chết vì virus. Thì hiện tại chính phủ nhận rằng sẽ không số người chết về virus nữa, nhưng mà kinh tế bắt buộc phải vững chắc lại, còn không tất cả chúng ta đều đi vô con đường gọi là kiệt quệ hết.
Dạ, cũng hy vọng là mọi người có thể vượt qua được cái đại dịch này chứ ha. Và thưa quý vị, số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị đừng ngần ngại nhé, có những câu hỏi gì thì quý vị cứ gọi vào, chú Trương Minh Ẩn sẽ sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị. Và trở lại thì như Tuyền cũng có thêm một chút, không riêng chợ Target như Tuyền bắt gặp nha chú, mà chợ Sprout cũng vậy. Cái những người thông ngân á, rất là nhiều người cũng không tháo đôi bao tay đó ra mà cứ đứng đó tiếp hết người này đến người kia người nọ. Tuyền thấy rất là không đúng luôn. Rồi chẳng hạn như là một số những cái quầy cà phê mà nổi tiếng như là Starbucks đi, mình lái xe đi ngang và họ yêu cầu là người khách hàng phải mang khẩu trang và họ cũng mang khẩu trang. Tuy nhiên thì cũng có một cái đôi bao tay đó mà Tuyền thấy là ồ, mình đứng đằng sau mà họ đưa cái ly nước này từ cửa sổ ra cho người này và cái xe đó đi rồi, xe tới và đến xe mình vẫn là cái đôi bao tay đó. Thì có rất là nhiều điều sai ở đây nha, quý vị nên nhắc nhở lẫn nhau và mình có quyền nhắc nhở những người phục vụ mình như thế. Và khi mà mình phục vụ là người khác hoặc là mình tiếp xúc với nhiều người, mình cũng nên ý thức cái điều đó, bởi vì là mình cũng không muốn những cái điều mà không đúng xảy ra cho mình và cho những người xung quanh.
Dạ vâng, cảm ơn Như Tuyền. Dạ vâng, xin phép tiến sĩ cho Thanh Hùng và Như Tuyền được đón tính giả trên đường dây ạ. Hello. Hello, xin chào vị tính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên chị nha.
Tôi tên là Lily.
Dạ vâng, xin mời. Xin mời chị đi đi ạ.
Tôi xin hỏi hôm nay mình có nói về luật không vậy? Cho tôi xin...
Câu hỏi của dạ, chị chính xác là gì ạ?
Dạ, tôi xin hỏi là tôi có đứa con mà không biết cái con gì nó chạy vô trong nhà của mình á. Dạ. Mà thằng con nó rượt, nó đánh rồi, giờ police bắt nó rồi. Bây giờ tôi muốn hỏi coi luật sư ơi, tôi phải làm sao á?
Dạ, đây phải cho học luật sư bà. Nhưng mà có một cái câu hỏi nè. Đầu tiên bà cho tôi biết con gì chứ được.
Dạ, con chồn.
Ok, con chồn á, để tôi nói bà nghe. Thí dụ nó tấn công mình có quyền lấy cây mình đập nó. Nhưng mà nếu con chồn nó vẫn chạy rồi mình đập mà giống như kiểu đứng đó đập mà giống như kiểu là thích thú á, thì cảnh sát gọi, nó sẽ lại bắt gọi là animal cruelty, tức là hành hạ súc vật. Chẳng hạn như bên Mỹ này, bà có quyền ăn con vịt, cắt cổ con vịt để bà làm thịt, nhưng mà cắt cổ rồi bằng cánh rồi để nó dãy chạy vòng vòng, người ta thấy cái đó là ở tù, tức là mình hành hạ con vật trước khi nó chết thì mình ở tù. Thì con của bà nó làm cái gì mà bị bắt?
Dạ, con đó thì tôi đang nấu ăn ở trong ngay cái bếp patio, thì tôi không biết con đó đâu nó nhảy ra, thì tôi mới sợ quá tôi la. Thì thằng con tôi nó đang sửa nhà, nó thấy tôi la, nó sợ quá thì nó mới chạy theo nó đập. Thì cái con đó nó kháng cự lại, thì thằng này sợ quá cũng có đập nó một hai con gì đó. Thì cái xe là, nó, thì cái con đó nó mới chạy ra khỏi. Thì có cái xe đó nó đi ngang thì nó gọi tới là nó mới bắt, kêu police tới bắt con tôi.
Và cái câu bà nói ra chưa hẳn là bị bắt đâu. Không có ai mà bắt cái kiểu gì kỳ ấy, nhưng mà khi nó ra tới ngoài đường rồi đó, con bà còn
dạ. Đi theo. Dạ không.
Nó chạy mất hả?
Dạ nó chạy qua cái bên đường á, rồi nó đi vòng vòng bên đường đó.
Nhưng mà nó có đổ rồi. Máu rồi không? Tại vì dạ, cái câu chuyện không, để tôi nói bà nghe. Cái câu chuyện á, nói nghe nó không có lý chút xíu. Bà hiểu không? Gọi là khi nào hành hạ súc vật á, là con vật nó bị chạy ra khỏi nhà rồi mà rượt theo quýnh, đập đầu, chặt chân hay là làm gãy chân hay cẳng, cái đó mới bị tội. Chứ còn con bà bị bắt chưa? Bị bắt rồi hả?
Dạ rồi không, nói vậy. Rồi cái xe nào á, nó đi ngang qua thì nó mới kêu cái đám mà bảo vệ thế vật gì á, nó mới tới nó bắt cái con đó đem về. Bắt con đó đem về thì cũng được hơn 3 tuần. Thì police nó mới trở lại nhà tôi, nó bắt thằng con tôi làm chứng con tôi là hành hung thú vật.
Rồi sao nữa?
Rồi police nó mới bắt đi. Thì bây giờ tôi mới beo con tôi ra rồi, ngày hôm qua rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không biết làm sao. Thì trong
okay, bây giờ
nào? 10 ngày. Dạ.
Bây giờ tôi nói cho bà nghe cái chuyện này á. Nếu con bà đã bị bắt rồi, thì cái bước dạ. kế bà beo nó ra rồi. Cái bước kế dạ. nữa là bà chờ coi cái ông detective, tức là ông thám tử của thành phố đó, ông điều dạ. ra có đủ điều kiện để đưa lên văn phòng biện lý hay không. Nếu là đủ điều kiện đưa lên văn phòng biện lý chưa hẳn là sẽ nhận cái case đó. nghĩa là không có, chưa chắc đã nhận cái vụ án này. Bên đó sẽ có một người luật sư không coi, nó gọi là intake, sẽ nhìn vô đọc từ đầu tới cuối cảm thấy có lý thì sẽ buộc tội con bà ra tòa, nhưng mà vẫn chưa có tội, bà hiểu không? Thì khi đó bà gọi là tôi, cho tôi biết là con bà ở trên văn phòng biện lý có nhận cái vụ án này không, thì bà gọi cho tôi chỉ bà thêm. Ok?
Dạ.
Còn bây giờ cái quan trọng, con bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 19 tuổi.
Rồi 19, cậu đó qua đây có đi học gì không?
Dạ đang đi học. Trên rồi. Tòa nó nói là trong vòng 10 ngày phải gọi cho nó.
Rồi đúng, bây giờ về câu vậy đi.
Dạ.
Bà, tại tôi nghe bà nói thôi tôi không biết. Bây giờ bà kêu cậu nó gọi nói chuyện tôi đi, tôi chỉ mà cậu đó.
Dạ.
Ok nha, sao chương trình
á? Dạ, trên, đang trên đường live á. Dạ,
cô chào luật sư. Cô cho em nói chuyện đi.
Không, tôi phải luật sư. Ok.
Dạ.
Tôi chỉ giúp đỡ trong vấn đề này thôi. Không. Do đó, nếu anh đã có luật sư rồi thì nói chuyện với luật sư nha. Bây giờ hỏi câu nè. Cái con mà chạy ra là con gì vậy?
Mỹ kêu là con possum á.
Oh, possum, rồi. Em... cháu đập nó mà có bị đổ máu, gãy răng, gãy mặt gì không?
Dạ không.
Nói thiệt với chú. Là tại vì nếu mà cái tụi animal control đó, khi nó bắt cái con nó về, mà nó dòm thấy đầu bị sọ nứt rồi đó, nó mới gọi cảnh sát để làm cái kê này. Chứ nếu con possum đó, nó rất là dữ chứ không phải là bình thường. Mà nếu cái con đó, đó mà nó bình thường á, thì không bao giờ cảnh sát mà... đi bắt ai hết á, hiểu không?
Dạ.
Do đó có thể cháu đập nó mạnh không?
Dạ, dạ không, tại con cũng bảo vệ con, tại con sợ nó.
Không, cái câu đó. Cái câu bảo vệ là đồng ý, cái câu chú hỏi là con đập nó có mạnh không?
Dạ.
Không, nói thiệt đi, nói thiệt ở đây.
Dạ, dạ con, chú. Dạ con cũng không có nhớ.
Ồ, không nhớ, rồi. Khi mà cháu đập nó là nó cà lết chạy về bển hay là chạy thiệt nhanh về?
Dạ.
Trả lời đi.
Dạ, dạ, chú nói sao, chú nói lại cho con nghe.
Ok, khi mà con đập nó đó, cái con đó đi về chạy qua bên kia đường bình thường hay là nó chạy cà lết gãy giò, gãy lưng?
Dạ, con thấy nó còn sống, nó còn đi.
Xong. Cái còn sống là chuyện lẽ. Bây giờ thôi, bây giờ chú nói nghe, chú không thấy cái con vật đó và chú không phải là người nhân viên cảnh sát điều tra. Bây giờ chú nói cho câu vậy. Sở dĩ cảnh sát involve vô đây á, là một là cháu đập bể cái nứt xương sọ, hai là gãy chân, hoặc là ba là gãy cái đường xương sống. Hiểu không?
Yeah.
Thì á, cảnh sát mới involve. Còn nếu mà animal control không thấy một cái vết thương gì á, thì tụi nó không làm khó dễ đâu. Cháu ở thành phố nào vậy?
Yeah, Garland.
Garland. Do đó đó, đối với chú á, thì cháu nên chờ coi bên cảnh sát có đưa cái vụ này ra ngoài văn phòng biện lý hay không. Hiểu không?
Yeah.
Còn nếu đưa ra văn phòng biện lý lên, mình cũng nói thành thật là câu là lúc đó tôi sợ quá, nó tấn công mà cái con possum là cái con nó giống như chuột, nó bự thù lù, cái đuôi nó ugly lắm, mà cái con nó rất là dữ. Cháu hiểu không?
Yeah.
Do đó, cái cơ hội mà nếu mà theo cái lời cháu nói, cháu sợ quá, cháu đi đập rượt nó ra tới ngoài đường, nó chạy bên kia đường á, thì chú không thấy lý do tại sao cảnh sát phải dính dáng về vụ này. Trừ khi witness thấy rõ ràng, và sau khi witness cái người nhân chứng thấy rồi á, mà đem con vật nó về cái chỗ mà bảo vệ súc vật á, mà nếu chỗ đó không thấy vết thương thì không bao giờ có chuyện xảy ra. Do đó bây giờ đối với chú á, cháu nên yên lặng, chưa cần phải làm cái gì, chờ coi văn phòng biện lý có đưa cái vụ này ra tòa hay không. Trong vòng 10 ngày ta kêu mình xuống đó đó, thì mình nên xuống đó. Nhưng mà đây, ông cảnh sát á, ông dặn là 10 ngày ra tòa hay sao?
Dạ, ở trong giấy nó kêu trong vòng 10 ngày gọi lên chỗ tòa rồi để cho lấy ngày hẹn để gặp của tòa.
Rồi, good. Bây giờ cháu có thể chụp hình cái tờ giấy gửi chú đọc chú mới biết. Ok?
Dạ.
Ok, cuối chương trình lấy, nhớ chờ lấy điện thoại của chú. Ok rồi.
Dạ. Yeah.
Dạ rồi.
Dạ yeah, con gửi qua số điện thoại của chú hả chú?
À bây giờ như vậy nha, con có viết chưa? Cô đọc số điện thoại của chú rồi con ghi xuống nha.
Dạ, dạ cô đọc cho con.
Rồi. Ok, bây giờ.
Rồi, chờ cô chút xíu xíu nha. Con nhớ dự thức, chờ cô chút.
Sáu tám hai.
Dạ không. À, dạ, dạ đúng rồi.
682.
360.
360.
7250.
7250.
Rồi con ghi được chưa?
Hello.
Dạ, dạ cô nói lại tại nhỏ.
À, bây giờ, ok. Chú nói lại nha. Cháu ghi nha. Dạ. 682.
Dạ.
360.
360.
Rồi, 7250.
Dạ, 7250.
Rồi. Đúng rồi, đúng rồi.
Yeah. Sau chương trình này nha, chương trình này là kết thúc khoảng 3 giờ. Thì sau đó nếu mà có thời giờ thì con gọi lại cho chú. Để chú có thời giờ, chú sẽ hướng dẫn con nhiều hơn nha. Chú là Trương Minh Ẩn, chú Trương Minh Ẩn nha. Rồi, cảm ơn con đã gọi vào chương trình. Chúc con may mắn nha. Vâng, bây giờ thì chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Cường, con chào chú Ẩn. Dạ, con chào, em chào hai chị. Cho em hỏi chú Ẩn cái này, cái chú Ẩn cái nhà mình ở đó cũng liên quan tới cái vụ thú hồi nãy bé cháu nó gọi đó. Thì cháu muốn hỏi là nhà nó có mấy cái con bobcat với coyote. Mình thấy nó hoài à. Mà bây giờ nếu như mà nó lãng vảng ngay sau lưng cái fan mình á, hoặc mình thấy nó, mình có thể dùng baby gun mình bắn nó. Mình như vậy thì có bị phạm luật không chú Ẩn?
Ok. Cháu là cái đó cho xác với animal control chỗ dùng cháu. Có những dùng những coyote nó đi bị chính phủ thành phố có quan niên nữa. Thì họ nói ok, nếu thấy quý vị có thể dùng súng để bắn nó chết thì mình hãy làm. Còn không giống như cái vụ vừa rồi á, cái con possum đó, cháu hiểu không? Thì chú nghe câu chuyện cậu đó nói đi, giống như không có gì xảy ra. Nhưng mà đối với chú chắc là cũng có cái gì đập mà đập đến độ cũng tàn nhẫn lắm, do đó nó mới dính dáng vô. Thì bây giờ cháu check cái animal control trong vùng của cháu. Nhưng mà nhớ kỹ rằng cái con đó mà chạy ngay nhà mình, mà nó tấn công bất cứ người nào thì cháu được quyền dùng súng cháu. Nhớ kỹ á. Đó là những cái con vật có thể gây mình chết. Do đó, đối với tiểu bang Texas, những cái gì mà có thể làm cho chúng ta bị thương tích vĩnh viễn cũng như là bị chết, mình có thể dùng vũ lực. Ok, đúng không?
Mình cháu gọi cho animal control này nọ mà họ không ai xuống hết á. Mình báo cho ấy mà mình con cháu có gọi cho chứ có cháu có gọi cho thao rồi có gọi cho animal cái zoo gì đó, đa là zoo gì đó. Mà mình gọi rồi nhưng mà không ai xuống, mình không thấy ai làm một cái gì mà mình thấy nó hoài cả gần mấy tháng nay rồi. Mà tối nào cũng thấy hết á. Nó rồi chẳng nghe cái vụ của cháu đó mình
bây giờ chú nói cho nghe câu gì. Dạ. Ví dụ nó nhảy vô cái sân sau của cháu là chuyện khác. Nhưng mà nếu nó lãng vảng cái khu xóm á, thì ban đêm mình phải cẩn thận. Mình gọi 911 cho cảnh sát liền. Cháu có gọi 911 không?
Không, dạ cháu chỉ gọi lên mình thấy không. Mình cho chụp hình rồi bỏ lên cái dạ.
No. Thường thường á, animal control làm tới 5-6 giờ nó về rồi. Thành ra khi cháu thấy con coyote á, và cháu nghĩ là không phải con chó đó, gọi 911 cho cảnh sát. Tại vì con đó có thể có cái giống đề dại đó, rabies á.
Dạ.
Nếu mà vô cắn người ta có rất nguy hiểm, do đó đó là những chuyện cháu cần phải gọi 911. Try 911 đi cảnh sát cho thôi.
Okay. Nhưng mà khổ cái khi mình gọi thì nó ở đó, khi cảnh sát tới nó đi mất chú.
Đấy, nó không có gì dạ thôi con cảm ơn chú Ẩn nhiều nha, tại con muốn biết cái luật thôi, tại lỡ nhiều lúc nó mình sợ quá rồi cái nó vô mình bắn nó là mất công phiền.
Nhưng mà nếu mà nó chạy vô nhà đó. Nó chạy vô sân sau cháu mà trong khi có con nít ở đó đó, xin lỗi cháu á, nhảy vô sân chú là chú hạ nó liền, tại con vật đó là con vật rất là nguy hiểm, nhưng mà nó chạy vòng vòng xóm á thì nên gọi cảnh sát để cảnh sát giúp đỡ mình. Ok.
Dạ.
Rồi con cảm ơn chú Minh Ẩn.
Cảm ơn chú. Cảm ơn anh đã gọi vào. Cái này là cháu biết một câu chuyện luôn nha chú. Cháu có một người quen ở Firewheel á, thì nhà đẹp lắm. Mà cũng có một cái con chồn lớn như vậy đó, nó cứ vào rồi nó đào sâu lắm chú ơi. Rồi nhà chú cháu cũng cực khổ lắm, chú cũng gọi những người về animal control xuống nhiều lần lắm, cuối cùng mới bắt được cái con đó. Mà trời, chị nói cứ mỗi năm như vậy là đến cái mùa đấy là nó về, mà hàng xóm xung quanh đấy ai cũng sợ hết đó. Nó vô mà nó đào nó phá dễ sợ lắm chú, cho nên mình ở bên Mỹ mình gặp phải những cái trường hợp này rất là phiền phức luôn. Chẳng hạn như cái em 19 tuổi đây nè, cũng rất là phiền phức cho em, cũng tội nghiệp. Dạ. À bây giờ thì chương trình
dạ.
Dạ. Dạ vâng, xin chào quý thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ. Dạ em tên Kim.
Dạ, mời chị Kim ạ.
À, em không có câu hỏi gì nhưng mà em chỉ nghe đài radio thì em cũng thay mặt người cộng đồng Việt Nam mình cảm ơn chú ổng. Mặc dù không phải là công việc của chú, trong khi những câu hỏi do hai người anh và một bé hỏi mà chú vẫn tận tình giải đó để cho cộng đồng hiểu thêm, đó là một cái niềm vui cho cộng đồng. Thì cháu cũng thay mặt cộng đồng cảm ơn chú rất là nhiều, không ai làm được giống như vậy đâu, tại vì cháu nghe chương trình này rất là được. Những chương trình khác cũng vậy, có những câu hỏi người ta chỉ hỏi vô, ví dụ như biết tôi không phải luật sư hay là gì, người ta hỏi vậy chỉ cho người ta một cái cầm phía thì nên gặp luật sư khác. Dạ chương trình này không phải vậy vậy, cho nên xin mời cô liên hệ với cái người mà có liên quan đó. Thì cháu rất là cảm ơn chú rất là nhiều.
Dạ cảm ơn chị. Thì chị biết không, cái kinh nghiệm của tôi nó đủ thứ trong đây hết. Bao nhiêu năm làm cảnh sát thì cũng như giống như là một người hành luật ở ngoài đường.
Dạ.
Rồi á, 24 năm rưỡi làm cho văn phòng biện lý, tức là ngoài tòa. Thành ra những vụ ra tòa đó, tất cả những vụ gì đa số là tôi điều tra. Do đó, cái đó là kinh nghiệm thứ hai. Cái thứ ba là animal, rồi chẳng hạn như nãy giờ hai câu chuyện đó, đó nó dính dáng rất là nhiều trong vấn đề của thị trưởng cũng như là luật lệ của thành phố. Do đó tôi có được những kinh nghiệm đó thì cảm ơn lời của chị. Hy vọng rằng chị chúc tôi có sức khỏe nhiều để tôi tiếp tục tôi giúp may mắn
ủng hộ đồng bào.
Rồi, cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn thời gian
dạ,
chị
nha. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Vâng, đến đây thì chắc chương trình xin phép quý thính giả cũng như là chú Trương Minh Ẩn dừng lại vài phút cho phần giới thiệu thương mại. Chú nghỉ ngơi uống một tách trà chú nha.
Ngủ
dạ, vâng. Không kịp giờ đâu. Vâng, mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ phần nhì do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại với quý vị. Và thưa quý thính giả, một lần nữa cũng xin nhắc lại là chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 2 giờ cho đến 2 giờ 55 với kinh nghiệm trong ngành cảnh sát trước đây cũng như là 24 năm trong ngành biện lý tòa. Thì chú Trương Minh Ẩn hiện giờ là thị trưởng của thành phố Hotham City sẽ giúp cho quý thính giả giải đáp hoặc là hướng dẫn quý vị những câu hỏi có liên quan đến những vấn đề an ninh của cuộc sống, an toàn của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ. Nên có những câu hỏi nào thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và cảm ơn chú đã trở lại phần nhì thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài nhạc Sóc Trăng và hân hạnh nói chuyện với tuyển của người Thanh Hùng trong phần 2.
Dạ, Thanh Hùng xin kính chào quý khán giả và xin chào tiến sĩ. Hello. Đến với chương trình phần 2. Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời chị. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, con chào chú Ẩn, con tên là Vũ. Chú Ẩn, cái cơ sở mà đã bán sticker xe đó chú Ẩn, nó mở cửa bao giờ mới hoạt động với chú Ẩn?
Cháu ở thành phố nào vậy?
Ở Hotham City chú.
Hotham City vẫn chưa mà ok. Tại vì cháu mua đó chưa mở cửa, mà Kroger hoặc là Thamsum nó còn bán hay không chú không biết.
Dạ không chứ.
Không phải không?
Dạ. Tại con có đi mua.
Rồi. Bây giờ rất dễ dàng vô online á, rồi chừng một tuần sau lại gửi sticker về thôi. Ok, rất dễ dàng. Không cần phải scan giấy tờ gì hết trơn á, tại vì một khi inspection rồi á là nó gửi về dưới và vô trong đó để là renew license plate sticker. Ok không? Do đó vô là rất dễ dàng, điền có vài câu thôi là mọi chuyện xong, nhưng mà nhớ đóng tiền vậy thôi.
Dạ. chị là mua giá nào nó tính giá đó thôi, nó không có chặt thêm cái lệ phí hay gì chú ha?
Không không, nó cũng y chang vậy, nhưng mà thường thường trong đó nó có cái là nó xin mình thêm đồng này kia cho cơ quan này cơ quan nọ, nếu mình cho cái nào mình nhấn vô cái đó, còn mình không cho thì mình đừng nhấn.
Dạ, cảm ơn chú ảnh nhiều.
Rồi, cảm ơn chị. Xin được mời một vị khác của chương trình.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Tom này. Em chào, con chào chú Trương Minh Đặng với chào anh chị trên đài.
Chào anh.
Dạ, em có hai câu hỏi. Em cần học, em muốn hỏi chú Trương Minh Đặng á.
Dạ, nói đi.
Câu hỏi đầu tiên là tháng 3 năm ngoái là con có mua một chiếc xe Harley Davidson ở bang California chú.
Dạ.
Xong rồi lúc mà con mua thì con qua đó con chở, con mướn cái seller, con chở cái xe đó về thì cái người seller người ta đưa cho con cái giấy transfer title, mà cái giấy đó thì chỉ có giá trị ở trong California, trong nội bang thôi. Thì khi mà con về tất sệt này, con transfer cái title thì người ta nói cái tờ giấy đó không có xài được, thì
đúng,
người ta cần
đúng
phải có cái title mới đổi được cái tên qua. Thì con có gọi điện với con có nhắn seller, thì cái seller đó nói hứa là sẽ gửi cho con, nhưng mà cả năm rồi cũng chưa thấy gửi. Nhưng mà bây giờ con gọi điện thoại xong hay con nhắn tin gì thì cái người đó người ta cũng không có trả lời á chú. Thì không biết trong
okay
trường hợp này thì người gì con phải làm sao chú?
Ok, the best way á là transfer cái title ở tại California. Ok. Còn nếu có cách khác á thì anh hỏi chỗ nào người ta có thể chỉ dẫn anh. Còn ngoài ra đó, bây giờ transfer cái title đó xong, khách cái title về đổi qua tiểu bang Texas không có gì hết. Hay là no. Nếu anh có cái title đó rồi đó thì hầu như là anh không cần nữa, tại cái title đó chính. Còn nếu mà bên kia nó hứa nó gửi cho anh á thì anh gọi anh nói chuyện với nó. Chứ còn ở bên tiểu bang Texas này á, mà cháu hỏi về cái chuyện bên Cali thì chú trả lời được.
Dạ, tại thì là con chưa có nhận được cái title, là cái tờ giấy đó chỉ là cái tờ giấy dạng giống như người ta điền form là chuyện title thôi, chứ không phải là tờ giấy title chú.
Dạ, dạ chú biết cái đó application, nhưng mà cái đó của tiểu bang California, Texas thì không ai làm hết. Ok?
Dạ.
Mỗi tiểu bang khác. Bây giờ cháu nhờ bên đó trên nói ổng trên apply cái title, nhưng mà bây giờ chú hỏi nè, khi ổng apply title đó cho tới bây giờ là bao lâu rồi?
Dạ là một năm rồi chú, là con mua tháng 3 năm ngoái mà con về Việt Nam.
No,
rồi bây giờ con
no. Dạ. Cái title bắt buộc nó đã về rồi.
Dạ.
Nếu mà chưa về là there is something wrong, coi chừng mua có đúng hay là gặp mấy tên nó scam đó, mệt lắm ạ.
Dạ.
Ok. Rồi.
Dạ, con có câu hỏi thứ hai là con cũng mua một chiếc xe nữa, nhưng mà con mua đúng cái dịch mà lúc mà Covid đó chú, thì người ta có gửi cho con cái transfer cái title để con apply, nhưng mà khi con đi lên cái sở mà để đổi title qua Texas á thì cái sở đó người ta đóng cửa rồi. Thì bây giờ mà hình như là trong vòng 30 tháng là mình phải đổi title phải không chú, mà bây giờ người ta đóng cửa thì con làm sao chú?
Cháu không biết cháu làm nghề gì mà thấy có vẻ nó hơi gặp trở ngại nhiều thứ quá vậy. Không hỏi thật á. Tại vì chú thấy chú thấy á, là trong khi mà cháu mua chẳng hạn như cái xe đầu tiên mà nói hơn một năm mà chưa thấy title đó, chuyện đó chú thấy nó hơi lạ. Hiểu không? Dù apply bên Cali thì giờ này cái title Cali cũng đã gửi về cho cháu rồi, nếu cháu có địa chỉ.
Dạ.
Ok. Còn cái thứ hai nữa, trong thời gian bệnh dịch này á, mà cháu hy vọng là mọi người người ta đưa cho giấy tờ để apply làm khi làm quà, thì chú thấy chuyện nó có bộ hơi khó. Ok.
Dạ.
Bây giờ the best là liên lạc cái chỗ nào cháu mua. Ok. Ngoài ra cháu có thể đợi, tại vì văn phòng chính phủ thì chưa ai mở cửa hết, nhưng mà đã mở cửa rất là một ngày gần đây, tiệm nail đã được mở cửa rồi, thì văn phòng đó chú không thấy lý do tại sao mà không được mở cửa.
Dạ.
Ok. Rồi.
Dạ.
Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Tommy rất là nhiều nha. Thanh Hùng Duy Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Dạ vâng.
Xin lỗi, phải em không
dạ? Dạ vâng, thưa chị, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ em tên Thủy, em ở Olympic đó anh.
Dạ, mời chị Thủy.
Tại vì hồi nãy em có nghe cái chị kia hỏi mua sticker xe đó.
Dạ vâng, mời chị.
Mà em mới mua 2 ngày, cái chợ của chợ mới bây giờ không có bán. Nhưng mà chị nói cho chị biết là vô trong chợ phía tà, anh ở trong đó có bán, em mới mua.
Ồ, hay vậy.
Ồ, hay vậy hả?
Thank you nha. Dạ.
Dạ. Em chỉ nói nhiêu đó thôi, em cảm ơn nha. Tại vì em cũng không có giỏi tiếng Anh, cho nên em nghĩ chị đó chắc cũng giống em rồi, không biết á. Em biết em gọi vô.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều nha. Chợ Fiesta. Dạ. Tại vì lúc mà mình mua cái sticker thì mình đến sau khi inspection xong, mình đến chợ Thom Thum thì nó rất là tiện, mình mua mình về ngay tại nó gần nhà mình lắm. Nhưng mà họ nói là trong mùa Covid như vậy thì họ không có bán. Còn bây giờ thì không biết là sau ngày, sau khi mà được mở cửa trở lại từ ngày 1 tháng 5 đó, thì không biết là họ có thay đổi cái đó hay cái policy đó hay không, thì Tuyền chưa có cập nhật phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Tại vì Thanh Hùng cũng đang chuẩn bị cho tuần này đi inspection lại cho chiếc xe đây. Dạ vâng, vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Quý vị có những câu hỏi nào về luật pháp cũng như các câu chuyện từ trong nhà đến ngoài ngõ của mình, thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại để tham gia chương trình, dạ vâng, chắc là mình phải nhường cho thính giả trước. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Dạ, em chào chú ạ, thuận chị Thanh Tuyền ạ. Em nói, em bổ sung luôn cái chuyện mua sticker là hình như là mình ở city nào là mình chỉ cứ tới cái khu G hay là Fiesta của city đó nó mới bán.
Ồ, oh, dạ.
À, cái này hình như đúng đó anh. Dạ.
Dạ.
À, tại vì cái này, đúng rồi.
Dạ,
cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là
cái này
nhiều
đúng.
Ạ.
Tại vì Tuyền có nhớ có một năm đó Tuyền đi một cái chợ Thom Thum khác, thì nó nói không, mình phải về cái Thom Thum ở trong cái khu của mình đang gần ha? Thành phố của mình đang mua mới được.
Ok, thank you Như Tuyền. Dạ vâng, thưa tiến sĩ, thì có một câu chuyện vừa rồi mới đây thôi. Thanh Hùng đi tập thể dục vào ban đêm, thì đang đi ngoài đường như vậy, đang đi trên lề đường á, thì ở trong một cái khu nhà đó có một con chó nó xông ra, thì nó tính cắn mình. Tại hai bên nhìn nhau, tại vì Thanh Hùng kinh nghiệm bản thân là không động đậy hết, nhìn trừng trừng vào nó khoảng 5 phút như vậy. Nếu trường hợp mà nó cắn mình thì điều gì sẽ xảy ra thưa bác tiến sĩ?
Không, nếu mà Thanh Hùng có súng mà con chó nó tấn công á, là nổ súng ngay tại chỗ liền.
Con này loại giống chó pitbull đó, nó khoảng chừng 15-16 kg.
Chứ đừng có thấy mấy con chì quá qua hoặc là con thú đồ đó mà mình nói là trời ơi tôi sợ nó quá, thì chuyện nó hơi vô lý, hiểu không?
Dạ.
Ok, còn con pitbull và con Doberman, con German Shepherd không bao giờ thách cái chain đó hết.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ.
Quang, anh Hùng ơi, như từng biết rồi, anh nói là anh đứng anh nhìn trừng trừng con chó phải không? Biết tại sao nó không cắn rồi, chắc nó thấy có người giữ nó.
Không, kinh nghiệm người ta chỉ như vậy. Sao là mình đừng có đừng bỏ chạy.
Dạ.
Dạ.
Dạ, bây giờ thì chương trình quay trở lại với một vị khác. Hello.
Dạ vâng, xin mời vị tính giả đã trên đường giấy.
Hello, phải em không?
Dạ, thưa phải ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Bình.
Dạ vâng, chào anh Bình ạ.
Dạ em tên Trần Tấn Bình, em muốn hỏi anh Ẩn về anh chị. Em 28 tháng 4 em đi về Việt Nam. Rồi 16 tháng 9 em trở lại. Không biết rồi trong ngày 15 tháng 5 ở Mỹ á, không biết ai xách súng bắn gì người ta, rồi cái như là em bị người ta vu oan là nói em bắn người, mà trong khi đó em đang ở Việt Nam. Giờ em hỏi chú Ẩn giúp em làm sao mà để mà minh quan được cái chuyện này.
Rồi, bây giờ hỏi sao vậy? Cháu ở thành phố nào vậy?
Dạ, cháu ở thành phố Garland.
Rồi, Garland. Rồi bây giờ, chắc là biên bản chưa?
Nó nhốt cháu rồi nó thả ra mà không có biên bản gì đó.
Nhưng mà tại sao cái vé máy bay của cháu không đưa nó coi?
Cháu đưa luôn cái như là nó bắt cháu chơi hết tên, cháu vừa xuống máy bay là nó nói là cái như là cháu bị phạm tội, mà trong khi 15 tháng 5 là cháu còn ở Việt Nam, cháu đi từ tháng 4 đến tháng 9 cháu mới về lận.
Ok, bây giờ nó cái chuyện này á, nó không có gì gọi là khó cả. Cái đầu tiên cháu có luật sư rồi phải không?
cháu chưa có luật sư gì á, tại okay. cháu sống.
Rồi bây giờ chừng nào nó kêu ra tòa?
Nó không có kêu cháu ra tòa, nó nhốt cháu rồi xong nó thả về mà không có giấy gì á.
No.
Nó nhốt ở Hiếp Tân xong rồi nó đưa cháu về Dallas xong rồi nó kêu thôi mày về đi.
No. Nó không thể nào bắt người ta. Nó gọi là false arrest. Đối với chú đó thì cháu nên tìm một luật sư về. Nó bị trong đây nó hai vấn đề.
Dạ.
Ok. Thì bây giờ nếu nó bắt cháu cho tới hiện tại bây giờ là mấy tháng rồi?
Tới bắt cháu 46 ngày.
Mới 46 ngày hả?
46 ngày, rất là một tháng mấy.
46 ngày. Bây giờ cái câu đầu tiên á là nó buộc tội là tội gì?
Nó nói cháu là cái như là mới đầu nó kêu cháu là lấy súng cái như là bắn người.
Ok, rồi, chú hỏi cháu nè.
Dạ.
Cháu có biết tiếng Mỹ không?
Dạ không chú, cháu chỉ biết sơ sơ thôi à. Biết
ở Mỹ bao
vài chữ Việt Nam rồi thôi.
Hả? Qua Mỹ lâu chưa?
Dạ qua lâu rồi nhưng mà cháu về Việt Nam chú chăm sóc mẹ cháu cũng 6 năm cháu cũng
không biết cháu nói qua đó. Mấy. Qua xứ nào á, ráng học tiếng Anh ít lắm người ta nói cũng hay hiểu. Đỡ chứ không phải cầm cu lót để giết chăng. Rồi qua đây cứ tối ngày cầm cuội làm, bởi vậy chính vì có nhiều khi có những cái vụ á, mình nói chuyện không được, tình ngay Lý Giang cứ ú ớ ớ, nó cứ nghĩ là mình giao lại. Ok? Thì bây giờ trường hợp của cháu không có gì khó đó. Cháu gọi lên văn phòng điện lý của Dallas County, hiểu không? District Attorney. Cháu có biết mấy cái đó không? Hay là chú nói rồi dạ dạ rồi bỏ qua một bên?
Cháu không biết, chú không biết cho cháu địa chỉ được không?
Nghe đây, cháu có người bạn nào mà biết rành hơn cháu nữa không? Gọi nói chuyện chú.
Dạ, chiều ảnh mới về, giờ ảnh đi công chuyện rồi.
Rồi, chiều ảnh về kêu gọi. Còn cô vợ có lanh hơn cháu không?
Dạ, vợ cháu còn ở Việt Nam, cháu về anh bệnh chủ yếu cháu làm cái giấy tờ để bảo lãnh vợ con qua đó mà.
Ồ, còn ở Việt Nam. Thì bây giờ, nếu cháu giây phút đó cháu ở tại Việt Nam, có vé máy bay đi rời khỏi Mỹ và vé máy bay về đất Mỹ, thì không có lý do nào. Còn nếu mà, để chú chỉ cho coi nào, nếu mà nó bắt mình gọi là bắt lộn á, hiểu không? Rồi cuối cùng á, không có chuyện gì xảy ra đó. Đối với chú á, mà bắt lộn chú á, là chú muốn luật sư thưa về vấn đề dân sự, hậu sự. Ok? Không có bỏ qua. Nhưng ở đây bây giờ, cái đầu tiên cháu gọi trên văn phòng District Attorney. Chiều kêu ông anh nó gọi chú giảng nghĩa cho nó rồi. Hỏi
chú
coi
cho
là case. Và bây giờ gia đình bắt cho cháu phải không?
Từ Houston nó bắt rồi nó chuyển về Dallas.
Từ đâu?
Houston.
Từ trên Houston, tại cháu đi chuyến bay Ê Bà, nó bắt cháu từ trên Houston rồi nó...
Houston.
Ngày rồi.
Rồi, dạ. Rồi. Cảnh sát nào
rồi
bắt?
Nó đưa cháu về Dallas.
Cảnh sát nào bắt?
Cảnh sát ở ngay sân bay Houston.
Rồi, xong nhưng mà cái người cảnh sát mà mang cháu về đây là Dallas Police hay là Dallas Sheriff Department?
Dallas Police nó dẫn cháu về đó đó.
Ok, nó có hai loại nhau. Một loại là Dallas Police, một loại là Dallas Sheriff. Cháu có biết cơ quan nào không?
Nó là Dallas Police. Nó
rồi.
Về, nó, dạ.
Rồi bây giờ mới có 4-5 ngày đây á, nhưng mà cháu đi ra có tiền bail không hay là nó thả cháu ra thôi?
Dạ, tao không có bail gì, bót gì hết. Cháu nói tao không có làm tội gì đâu mà bắt tao. Rồi xong nó nhốt cháu trên tên 10 ngày, nhốt dưới đây khoảng 30 mấy ngày nữa.
Rồi, ok. Nhưng mà ở văn phòng biệt, nó bây giờ vậy đi. Cái ông nào mà biết chuyện hơn cháu đó, chiều kêu gọi nói chuyện chú.
Dạ, okay. Rồi chú,
dạ,
chú cho cháu số điện thoại chú được không?
Anh có viết đó chưa? Có viết đó chưa? Sẵn
dạ, có sẵn luôn.
Rồi anh Hùng đọc giùm số điện thoại nha.
Dạ vâng, anh ghi số điện thoại của tiến sĩ nha. 682.
682 anh?
Dạ, 682.
Rồi.
360.
360, rồi.
7250.
7250. Để anh đọc lại anh nha.
Dạ.
682. 360. 7250.
Vâng, đúng rồi anh. Dạ.
Dạ, rồi cảm ơn. À, dạ, cảm ơn chú Ảnh rất nhiều. Có gì anh cháu về cháu nói ảnh gọi trực tiếp gọi chú
bây giờ về đi. Dạ. Nếu mà nếu mà em gửi cho tôi giấy tờ hoặc là nói chuyện ngày chiều nay á, hay tối nay hay mai vậy á, mà mọi chuyện tôi nghĩ rằng ấy á, còn nếu mà không ai giải quyết được từ đâu á, tôi có bạn ở trên Dallas á, cảnh sát tôi yêu cầu vô trong đó lục hồ sơ coi em bắt bị bắt về tội gì. Ok?
Dạ.
Thì lúc đó tôi mới nói được. Ok?
Rồi, vậy nha.
Rồi, chúc anh may mắn.
Còn bây giờ, con cảm ơn chú Ảnh rất nhiều.
Nghe đây. Nếu gọi không gặp tôi, bỏ số điện thoại lại. Ok?
Dạ.
Rồi.
Dạ. Dạ rồi, chúc anh may mắn anh nha.
Anh nhớ nha, nếu mà gọi không gặp chú để số điện thoại lại. Và trong trường hợp mà chú bận gì đó mà chú chưa kịp trả lời lại đó, thì anh cứ theo dõi chương trình, có thể là phải cố gắng để mà gặp chú. Tôi nghĩ là trong trường hợp mình làm cái gì mà mình vi phạm đó thì mình phải nhận lấy cái trách nhiệm. Nhưng
đúng
nếu
vậy,
thực tình mình trong sạch đó, mình phải đòi lại công bằng cho mình. Những
mình
ngày tháng
tội
ở tù đó,
mình
phải được bồi thường, phải không chú?
Ở đây á, nó trường hợp của anh đây á, không phải là đầu tiên đâu, nhiều người á đi rồi chơi với bạn hở cái đưa bạn giấy tờ số sổ kia thi, thành ra nó lấy giấy tờ tên tuổi người đó để đi làm chuyện bậy.
Yeah.
Có thể
yeah,
rồi
yeah.
Sau đó là cậu này bị bắt, là tại vì tên cậu này á là nằm trong cái chuyến bay đó vậy thôi.
Yeah.
Hoặc giả là nằm trong một cái vụ án nào đó mà có cái người quen chẳng hạn. Dạ vâng.
Nhưng mà thật sự nếu mà mình bị oan như vậy đó, mình phải đòi lại công bằng, nếu không là rất là tức
đúng vậy
chứ.
Đúng vậy, đúng vậy. Dạ.
Như anh nhớ
nha. Bởi vì chú ấy nói câu á, cậu này á, cần phải mướn luật sư, nếu mà sau này cái tội này nó là bắt làm á, làm cho tới nơi.
Dạ.
Thưa đi, chú không phải suối đâu.
Không, cái này công bằng chú, cháu thấy là cháu ủng hộ chuyện này chứ. Thật sự mình không có
nếu,
phạm tội
nếu,
gì hết.
Nếu mà theo như anh lời, lời của anh ta kể như vậy đúng là mình phải đòi lại sự công bằng. Dạ vâng, Thanh Hùng với Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh. Xin anh cho
hello,
biết tên ạ.
Lâu quá, trời.
Dạ vâng, xin anh
xin
thông cảm.
Cho hỏi anh Ẩn một cái vấn đề khác.
Dạ,
mời anh. Ở nhà tôi phía sân sau á, tự nhiên nó có hai cái dao ghi ở dưới đất á, không biết là nó cảnh cáo cái gì hay là nó bị cái gì.
Cái gì anh nói gì nói lại á?
Anh nói là phía sau nhà ảnh có hai
ở
con
phía
dao.
Phía sau nhà đó, cái bát chó sao đó, có hai cái dao nhỏ đó.
Rồi sao?
Nó ghi dưới đất, tôi không hiểu gì hết, tôi kêu cảnh sát, gọi cảnh sát lại, cảnh sát nói, ồ, không có cái gì hết, cái chuyện này, nó thảy qua đây thì mình... cứ lấy cái dao xài thôi.
Tại vì á tôi, ok, tại vì tôi không có mặt hiện trường cái sân sau của anh, không biết nó ghim dao kiểu gì. Anh hiểu không? Ví dụ như nhiều khi á, nó liện dao, nó liện qua mà không biết bên nào liện, thành ra cảnh sát cũng không qua nói chuyện ta được. Còn nếu mà cái câu đó cảnh sát nói cũng có đối lý chứ không có gì đâu. Nhưng mà nếu mà tình trạng mà dao tiếp tục nhảy ra ngoài thì anh phải nói chuyện với cảnh sát thường hơn. Gọi nữa, ok.
Bởi vì mình gọi cảnh sát, mời cảnh sát lại coi làm bằng chứng, mình có chụp hình rồi ấy, nói với ông nói, ô cái này không sao đâu, ô cái này nó dùng qua thì mình cứ rửa sạch thì mình lấy mình xài, chứ mà.
Không, cái này Tuyền thấy cái gì đó sai sai á, mình cũng sợ chứ, nếu mà đặt trường hợp mình cũng sợ đó anh.
Trong thâm tâm mình nghĩ đây giống như là một lời cảnh cáo hay là gì đó.
Với lại hàng xóm đâu có, ví dụ như hàng xóm mà thực sự là mình có cái ngoại giao với hàng xóm đó, thì mình cũng hỏi thử, nhưng mà nếu mình không có sự ngoại giao thì mình rất là khó hỏi. Mà tự nhiên con dao lại vượt qua bên vườn nhà mình cũng ghê chứ chú.
Hai cái dao cũng không phải một con, mà hai con.
Dạ.
Nhưng mà dao, xin lỗi anh, dao mất tiền không?
Không, giống như kiểu dao Thái Lan mà nó dài hơn dao Thái Lan nữa, mà nó nhọn quá à.
Thôi,
cái dao kia thì cái dao cái mũi dao thì nó tròn giống như là dao cứa bánh mì hay là dao cái gì đó, đại khái vậy. Cái dao nó
ok không á. Tôi nghĩ không có gì đâu. Nếu anh chụp cái hình anh gửi tôi dòm nữa coi có cái gì lạ không. Hả? Được không?
Nhưng mà có hỏi thử người trong nhà không anh, là có ai ra cắt cỏ, cắt rau gì bỏ quên không?
Không, nhà có mấy người á.
Thôi.
Đâu có ai đâu, không có nữ đứa nhỏ, không có bé trai nào mà nó nghịch ngợm, không có vụ đó.
Dạ. Rồi, trở lại với chú Ảnh nè.
Rồi.
À, anh vẫn chờ câu hỏi của chú đó, câu khuyên của chú.
Đúng rồi.
Anh chờ kêu lấy.
Nói đi như thế.
Dạ, anh thính giả vẫn đang chờ lời khuyên của chú đó chứ.
Bây giờ thì giống như cảnh sát kêu anh lấy hai cái dao đó, thì anh lấy hai dao đó giữ lại đi, không có gì hết. Nếu mà anh thấy dao tiếp tục bay qua nhà anh á, thì lúc đó là có vấn đề. Còn từ ngày đó giờ có hai con dao đó, thì anh cứ lấy anh xài. Nhưng mà dao nó có máu, có gì trong đó không?
Không, tại vì thấy hai cái dao đó, nó ghim vô dưới đất á, ghim chéo dưới đất.
Ok. Bây giờ tôi hỏi anh câu gì đi, tại vì anh cứ tiếp tục hỏi, thành ra tôi phải trả lời. Hai cái dao đó ghim với tính cách là có người leo qua sân sau anh nhấn xuống, hay là giống như kiểu là bên kia nó liện chơi rồi nó rớt từ trên trời xuống. Anh hiểu ý tôi không?
Hiểu.
Rồi, theo anh thì sao? Có người qua nhà anh cắm dao xuống hay sao?
Rồi, cái đó mình không biết rồi. Nhưng mà thấy cái mũi dao nhọn của nó ghim xéo, tức là nó ghim dưới đất, nhưng mà ghim xéo, đất không phải cỏ, ghim xéo vô. Còn cái dao kia thì, cái dao đầu tròn thì hình như là nó ghim thẳng xuống dưới.
Thôi chắc không có chuyện gì đâu, nếu có dao là nữa cho tôi hay.
Rồi như vậy đi nha anh. Còn lo lắng gì nữa thì thứ năm tuần sau gọi vào tiếp cho chương trình nha.
Theo như anh ẩn không biết cái này là cảnh cáo hay là cái vụ gì hay là không biết.
Dạ không, bây giờ mọi chuyện nó chưa có gì hết, không nói được. Nếu mà tôi lần đầu tiên tôi thấy cái dao đó mà anh gọi tôi á, mà tôi là cảnh sát, tôi tới đó hiện trường á, thấy dao đó thì sao? Ok.
Dạ rồi,
dạ vâng. Chắc có lẽ vị thính giả cũng nghe được lời khuyên của đến từ tiến sĩ.
Bây giờ thì mình không còn giờ cho chương trình nữa. Rất tiếc là có nhiều vị gọi vào giờ chót. Mong là quý thính giả thông cảm nếu vẫn còn có những câu hỏi muốn hỏi chú nha. Thì quý vị vui lòng gọi cho chú Trương Minh Ẩn ở số điện thoại sau.
Dạ vâng, sau chương trình thì ngoài giờ thì quý thính giả có thể gọi cho tiến sĩ Trương Minh Ẩn với số điện thoại là 682-360-7250. Tiến sĩ Trương Minh Ẩn cho dù là có bận việc cách mấy thì cũng sẽ tranh thủ trả lời cho từng những trường hợp. Dạ vâng.
Cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất nhiều đã bỏ thời giờ cho chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, và hôm nay như từng nhớ là rằm Phật đản. Chú là người đạo Phật thì chắc chắn tối nay cô sẽ cúng chè phải không chú?
Dạ, không biết cúng gì, hãy có gì chú ăn hết đấy.
Dạ vâng, xin kính chào tiến sĩ ạ. Cảm ơn tiến sĩ rất
rồi,
nhiều đã dành
cảm ơn. Bây giờ chấm dứt đây là đi qua bên thành phố họp ngay tại chỗ liền.
Dạ.
Bye bye.
Dạ vâng. Cảm ơn tiến sĩ ạ. Dạ vâng, xin chào ạ.